Liên Trì Đại Sư, Liên Tông Bát Tổ. Châu Hoàng Đại Sư từ Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm ở xứ Nhân Hoài, tại Hằng Châu, 57 tuổi, ngài đã được bổ làm giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kim toàn. Láng giềng của bà lão mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu lấy làm thường khóa. Nhưng lúc rảnh rỗi sang chơi, ngài hỏi duyên cớ, bà đáp: ông nhà tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi sắp chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Ngài nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến pháp môn Tịnh Độ, lại viết bốn chữ: sống chết việc lớn, dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc. Năm 32 tuổi, ngài xuất gia, rồi đi tham phỏng các bậc danh đức, sau cùng đến học đạo với Thiếu Nham Nguyệt Tâm Thiền Sư. Tham câu: niệm Phật là ai? Một hôm đang đi tham cứu bỗng chợt tỉnh ngộ, làm bài kệ rằng: 20 năm qua việc đáng nghi, ngoài 3000 dặm gặp sao kỳ, đốt hương liền kích dường như mộng, ma Phật thanh xuông thì lẫn phi. Niên hiệu Long Khánh thứ năm, đại sư đi khất thực ngang qua đỉnh Vân Khê, thấy cảnh nước non cực kỳ u nhã, quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, ngài hành phép du già thí thực. Từ đó các loài thú dữ không còn khuấy hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, cư dân quanh vùng đến am cầu xin đạo võ, ngài đáp: tôi chỉ biết niệm Phật, không có tài chi khác. Mọi người vẫn nài nỉ cố thỉnh đại sư cảm lòng thành của dân chúng, ra thảo am gõ mỏ, đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của ngài đi đến đâu, mưa lớn rơi theo đến đó. Nhưng nhân vui mừng kính đức, cùng nhau hiệp sức xây cất điện chùa. Tăng chúng các nơi lần lượt nương về, không bao lâu chỗ ấy thành cảnh đại tòng lâm, trang nghiêm thanh tịnh. Đại sư tuy đã tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mặt pháp kém yếu. Kẻ nói lý thì nhiều, song ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi ích và người, nên ngài chủ trương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ cuồng thiền. Bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh Sơ Sao do ngài tứ tác, dung hòa cả sự lý gồm nhiếp khắp ba căn, lời dẫn giải rất là huyên áo. Về trước, các bậc tôn đức trong Phật giáo tuy hành truyền Tịnh Độ nhưng vẫn không có bỏ thiền tông. Đến phiên đại sư là người được chánh truyền tâm ấn từ ngài Thiếu Nham thuộc dòng Lâm Tế, là chỉ hoành dương Tịnh Độ. Vì thế các nhà thiền học đương thời rất không bằng lòng. Ông Tào Lỗ Xuyên, một vị học Phật, hai phen gửi thơ đến Vân Thê gặng hỏi, ngài cũng hai phen phúc đáp, mà vài đoạn có liên quan đến Tịnh Độ sẽ được trích thuật ở phần sau. Đại sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ tịnh nghiệp, như truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh. Ngài lại thẩm định nghi thủy lục, hành du già diệm khẩu để cứu khổ u minh, truyền bá văn giới sát, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều. Năm vạn lịch thứ 40, cuối tháng 6, đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cựu, nói: Tôi sắp đi xa nơi khác. Rồi ngài trở về chùa, thiết việc trà từ giả đại chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều mùng 1 tháng 7, ngài vào tăng đường bảo: Mai này tôi sẽ đi. Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt rồi vào tư thức ngồi kiết nhà, nhắm mắt. Chư tăng, các đệ tử tại gia và những người cố cựu trong thành đều hội đến. Ngài mở mắt ra nhìn mọi người nói: Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ và chớ phá hoại quy củ của tôi. Nói xong, hướng về tay chắp tay niệm Phật mà qua đời, thọ được 81 tuổi. Phù Vân đáp lược trích. Thơ hỏi: Kẻ hèn này từ lâu giữa miền Đông Lỗ, đối với các kinh điển Nho và Phật đã làm con mọt sách từ 40 năm qua, lại thường phụng giáo với những hàng thức giả, cũng uẩn xúc được một đôi phần. Nay nhân sư đoàn phàm đến Vân Thê, xin gửi mấy lời để mong sự hiệu chính nơi ngài là bậc thiện tri thức. Một, trong Phật pháp có ba tạng 12 phần giáo. Đức Thế Tôn khi xưa đã giảng nhiều thứ lưới nơi bể sanh tử sao rồng, để tùy phần vớt các loài cá nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ niết bàn. Nhưng nên nói lớn để gồm nhỏ, đâu thể cứ một mà bỏ nhiều. Gần đây tôi nghe có kẻ bảo nhiều kiếp thành Phật tức là tìm chứ không phải đốn, vả tiệm giáo cũng là Phật dạy, chưa từng không đúng. Song dùng tiệm để bỏ đốn giáo, phải chăng thật đã sai lầm? Tôn giả bên trong ẩn giấu sự tỏ ngộ đốn viên, ngài thì hiển bày pháp môn tịnh độ. Việc này chư Phật cũng có như thế, không đủ để hiềm nghi. Nhưng học chúng của ngài là chỉ trồng một đức A-di-đà mà bỏ hết 15 vì vương tử. Muốn tôn trọng một kinh tịnh độ mà bỏ hết ba tạng 12 phần kinh, đó là kẻ hèn này không muốn nghe. Hiện nay tuy nhầm thời mặt pháp, song con người há chỉ có độn tánh mà không lợi căn. Như Đức Thích Ca vì Ca Diếp, Kiều Trần Như thì nói pháp này, vì thiện tài Đông Nữ lại nói pháp khác. Chỗ thuyết giáo của Phật tùy cơ biến đổi, thật tròn trặn như trên mặt nước lăn trái hồ lô. Nếu như cắm cọc đóng đinh, giữ cây chờ thọ, làm sao lợi ích hàng nhân thiên được? Rất mong tôn giả tùy cơ thuyết pháp, khi gặp hàng lợi căn nên vì nói thượng thừa, để họ ngộ lý viên dung, không còn thiên trệ, khiến cho đại bàn cùng chim én đều được thích nghe. Như thế há chẳng là điều rất lành tốt ư? 2. Kinh Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, là vua trong các kinh. Trong bộ Di Đà sơ sao, tôn giả lại đem kinh Di Đà sánh với Hoa Nghiêm. Điểm ấy tờ hồ chưa thỏa đáng. Đã thế, có người lại còn nhân đó mà làm luận đưa cao tịnh độ, đè nén Hoa Nghiêm, khiến cho màu tím sắc chu thành ra lẫn lộn. Mong tôn giả vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm, đừng chê nhau cũng chớ làm nhau, mới thật là lưu thông Phật pháp. Thơ đáp: Tiếp được tờ mây, biết cư sĩ đại lượng, biết cư sĩ đại lượng bao la, muốn đem hết chúng sanh trong pháp giới đưa vào biển tánh nhất thừa. Đó là nguyện lớn của Đức Phổ Hiền. Riêng lòng thật lấy làm kính ngưỡng. Một, theo lời cư sĩ bảo, tôi nên tùy cơ diễn giáo, đó là ý kiến rất hay. Nhưng tùy muôn cơ mà dẫn dạy, đó là việc của chư Phật ra đời. Điều ấy kẻ hèn này chưa làm được. Khi xưa Lục Tổ ở Tàu khê ngài không thông các giáo pháp khác, và như Viễn Công ở Lô Sơn, riêng ở mạch Mở Bạch Liên Xã gồm các bậc cao tăng danh sĩ, há chỉ tiếp đồ cái độn căn. Đến như Năm Tông, Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Đồng, Huy Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng ra một nguồn, nhưng sự tiếp độ của mỗi tông đều có phần sai khác. Những điều trên là sự thi thiết riêng của chi phái môn đình, đó cũng là lẽ tất nhiên, chẳng lấy chi làm lạ. Chư tổ sư khi xưa đều như thế, huống nữa là kẻ phàm thường này ư? Nếu không tự lượng bắt chước theo Phật, nay nói pháp này, mai diện pháp khác, thì thành ra mờ mịt, chẳng có sư thừa. Đó tuy nói là lời người, kỳ thực làm cho người lầm lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng pháp vương, đối với các pháp đều tự tại. Còn kẻ dân thường mà tiếm xưng thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng dè ư? 2. Kinh Hoa Nghiêm đúng là nhất thừa viên giáo, gồm vô lượng môn. Cầu sanh tịnh độ là một trong vô lượng môn của Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nếu nhớ mục tịnh độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu tịnh độ mà bỏ Hoa Nghiêm. Cư sĩ bảo do tôi đem kinh Chi Đà sánh với Hoa Nghiêm, nên mới có kẻ làm luận đưa cao tịnh độ đè nén Hoa Nghiêm. Xin hỏi bộ luận ấy ở đâu, do ai trứ tác? Nhưng tôi cũng chưa từng đem kinh Di Đà sánh ngang với Hoa Nghiêm. Trong văn sơ sao của tôi chỉ nói kinh Hoa Nghiêm cực viên, kinh Di Đà được một phần, được một ít phần viên. Đó là bảo kinh Di Đà chỉ thuộc một phần pháp quyến của Hoa Nghiêm, có chỉ gọi rằng đồng bậc. Và lại khi nói Hoa Nghiêm đã gồm tịnh độ và nói tịnh độ cũng thông với Hoa Nghiêm. Thế thì kẻ diễn Hoa Nghiêm tự nói Hoa Nghiêm, người nói tịnh độ tự diễn tịnh độ, vẫn đồng hành mà không trái nhau. Người thời nay chỉ biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực Lạc, song không rõ Đức Di Đà chính là Phật Giá Na. Ngài lúc thọ truyền bá kinh Hoa Nghiêm mà nguyện sanh Cực Lạc, Đức Văn Thù Phổ Hiền đồng phụ tá Phật Tỳ Lô Giá Na, hiệu là Hoa Nghiêm Tam Thánh, cũng phát nguyện về cõi liên bang. Cứ sự khuyên tôi vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm. Xin hỏi các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ là bậc người nào? Những vị Bồ Tát ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ là căn tịnh độ hay Hoa Nghiêm? Cư sĩ lâu nay vẫn truyền dương kinh Hoa Nghiêm, mà trái với Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ là điều tôi chưa hiểu nổi. Thật ra cư sĩ với tôi đều là bạn lành trong hoa tàng thế giới. Nay lão hữu lại muốn mời cư sĩ cùng làm huynh đệ ở liên bang, mong cư sĩ xét suy, đừng xem tôi là người bên ngoài vậy. Thơ hỏi: Đại đức Đoàn Phàm có đem thơ phú đáp của tôn giả duyệt xem, thấy lời và ý ân cần, thật rất cảm lòng chiếu cố, nhưng nỗi riêng chưa tỏ hết, còn xin có mấy điểm trình bày. 1. Kinh Pháp Hoa trong phần khen công đức thọ trì có dẫn: Nếu người nữ nào thọ trì phẩm này sẽ thoát hẳn nữ thân sanh về Cực Lạc. Như thế sự vãng sanh tịnh độ phải chăng là nhân quả của nữ nhân? Lại nữa, kinh Lăng Nghiêm trong phần Tuyển Lựa Viên Thông, Đức Văn Thù đã bác môn niệm Phật của Ngài Thế Chí là vô thường sanh diệt. Vậy ý tôn giả nghĩ như thế nào? 2. Tể Kỷ Thiền Sư, khi các học giả đọc đến hai câu kệ của Ngài Thiền Đạo: "Duy có đường tắt tu hành, chỉ niệm A-di-đà Phật", đã quát to: "Vẫn còn quanh lối cũ, niệm được cái gì?" Thiền sư lại bảo: "Y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, cổ thay A-di-đà Phật." Lời của một bậc ngộ đạo nói như vậy, há không có ý vị ư? 3. Bởi thế bậc Thích Đạt đã bảo: "Trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn." Người trí cần phải vượt khỏi môn quyền học tam thừa, không còn ngã và ngã sở. Nếu sự vãng sanh tịnh độ, ta là người hay sanh? Cực lạc là chỗ sanh về thì năng sở người, cảnh còn phân biệt rõ ràng, đâu gọi là cứu cánh. 4. Nếu như nói hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, đây tức phải đợi sau khi vãng sanh thấy Đức Di Đà mới được ngộ đạo, phải chăng là quá chậm trễ xa vời? 5. Trong thơ trước tôi đã khuyên tôn giả, vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ hoa nghiêm nói hoa nghiêm, thật đã vì Ngài mà tỏ hết tâm não, tôn giả lại không lưu ý, nên vừa rồi thính chúng nơi pháp hội của Ngài từ Hàng Châu sang Đức Tô, vì nào cũng nôn nao cầu về chính phẩm. Nhưng khi cùng nói chuyện, tôi vừa đề cập đến Thượng Thừa thì họ đều sững mắt, kinh lòng. Đó là lỗi của thầy hay của hàng đệ tử? Đứng đại trường phu khi lượng phải xung thiên, nay Ngài đã ra ứng thế mở pháp đường, lên giảng tòa, sao không đủ tắc lượng của bậc đại nhân mà chỉ bắt chước hành động những ông già bà cả ăn chay ở đầu làng ngõ xóm? Nếu một mai bị bậc lanh lợi thông suốt hỏi đến, sẽ toan ẩn mình trên sao Bắc Đẩu hay chui thân vào núi Thiết Vi ư? 6. Thế thì việc tôn giả muốn mời tôi cùng làm bạn sen nơi cực lạc, khác nào bảo kẻ này gánh vai bỏ vàng đuổi theo vật mà chạy vào mê lộ. Há chẳng nói, nếu là chim đại bàng kim xúy mới gương cánh đã được vượt cao chín tầng mây, ngựa nhiếp ảnh cầu thân vừa cất vó đã lướt ra ngoài vạn dặm, hàng này không còn theo lớp mà ăn uống, cũng không tùy tiện chịu vùi thân. Người xưa bảo, nếu muốn cứu cánh việc ấy, phải đứng trên chót gót đỉnh non cao, đi sâu tận lòng đáy biển thẳm. Như chưa bỏ được sự mê ấm của khuê phòng thì có chỗ nào dùng được? Cho nên Phật pháp là việc lớn, không phải phàm thường mong Ngài nghĩ lại. Thơ đáp: mấy điều huệ cố của cư sĩ, lời hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trùng nghĩ, lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lời phí uổng. Nếu cư sĩ quả muốn tuyên dương thiền tông, ức chế tịnh độ, thì không cần nói chi nhiều. Sao chẳng bảo, chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất hết cả, một đức Phật còn chẳng lập, có ai là A-di-đà? Tại sao không bảo, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất, một tất đất đã không nơi nào là cõi cực lạc? Chỉ dùng hai lời ấy thôi đủ gồm nhiếp hết những điều cư sĩ muốn nói. Nay nghĩ, nếu mỗi mỗi điều thù đáp, é phạm lỗi đấu tranh. Nếu hẳn không trả lời vì đạo pháp có tương quan, lại chẳng thể im lặng, vậy xin cho bày ước lượng như sau. Một, cư sĩ dựng kinh Pháp Hoa, nói sự vãng sanh tịnh độ là nhân quả của người nữ. Thế thì việc long nữ thành Phật cũng là nhân quả của người nữ ư? Lại dẫn kinh Lăng Nghiêm nói, Đức Văn Thù bác niệm Phật là vô thường, sanh diệt, không viên thông. Thế tại sao Ngài Kiều Trần Như tỏ ngộ hai chữ khách trần, có thể gọi là xuất lý vô thường, hợp lẽ bất sanh diệt, lại chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu quả thật Đức Quan Âm độ cao, Ngài Thế Chí thi rớt, thì sao cư sĩ chẳng nghe biết điều thí dụ cửa rồng chạm trán là lời của kẻ quê mùa miền đông dạ ở nước Bề? 2. Về những điều của Tể Kỷ Thiền Sư bảo cư sĩ đã học thiền, sao chẳng biết đó là các nhà tông sư vì người cởi chấp mở trói? Ý ở ngoài lời lại cứ theo văn tự hiểu thành sự thật mà chịu chết dưới câu nói như thế. Nếu có vậy thì cổ đức bảo đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ Lô mà đi cũng là đạp thực sự hay sao? Những cơ phong ấy trong các ngữ lục có đến ngàn muôn ức. Lão Hủ 40 năm về trước cũng đã từng dùng đến để cho lời nói cao siêu, xuất cách, câu văn mạnh mẽ hùng hào. Về sau xét lại biết khổ thẹn, không còn dám theo lề lối cũ, nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt. Như Tề Kỷ Thiền Sư nói, y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, khổ thay A Di Đà Phật. Xin cũng dùng chuyển ngữ đối đáp, nay chính thật như con nhớ mẹ, trở lại quê xưa, vui thay A Di Đà Phật. Thử đem cân lượng câu nói này với lời Ngài Tể Kỷ, xem bên nào ít nhiều nặng nhẹ và có bao nhiêu khoảng cách xa. 3. Trong thơ lại dẫn lời cổ nhân bảo, trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn. Xin hỏi, cư sĩ đã chứng được vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu chứng được thì không nên cho rằng ta là người hay sanh. Tịnh độ là chỗ sanh về tại sao? Bởi tâm tức là cảnh, ai là người hay sanh? Cảnh tức là tâm, đâu là chỗ được sanh? Vì không còn thấy năng sợ nên tuy vẫn sanh mà chưa từng có sanh, đó mới thực là chân vô sanh. Nếu cho không sanh về đâu mới là vô sanh, thì thành ra lỗi đoạn diệt thiên không vậy. 4. Cư sĩ bảo, nếu đợi hoa nở thế Phật mới ngộ vô sanh là chậm trễ xa vời. Kẻ hiểu thiền tông sao chẳng biết, từ mới được ngộ như giấc chiêm bao dài mới thức tỉnh. Người niệm Phật tùy theo căn cơ, có vị trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong giây lát. Có kẻ sau khi vãng sanh mới kiến tánh, đó là hoa nở về lâu. Bởi căn cơ có sáng tối, công phu có trễ xiên, nên hoa nở mới có sớm muộn, đâu được nhất khái cho là sai chậm ư. 5. Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng ở núi hoang nào đó, khi hỏi tới Thượng Thừa thì đều sững mắt kinh lòng. Cư sĩ khuyên tôi với căn Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm, với cơ tịnh độ thì đàm tịnh độ. Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn, chính nên giảng tịnh độ, sao cư sĩ cũng tùy bệnh cho thuốc? lại luận thượng thừa với họ làm chi? Cư sĩ lại bảo tôi đã ra ứng thế mở pháp đường, lên giảng tòa mà không đủ tác lược của bậc đại nhân. Lão hữu chưa từng dám đương với danh dự ra ứng thế, nên tự ân không có tác lược của bậc đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn luận. Nhưng nếu bị người tu tịnh độ là hạng ông già bà cả ăn chay quê mùa, thực ra không phải chê các vị đó đâu, mà chính là bị Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy. Đâu riêng gì những vị Bồ Tát ấy, mà chư tổ như Huệ Viễn, Thiền Đạo, Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư đại thiền trí thức, các hàng danh nhân niệm Phật, theo cư sĩ cũng là hàng quê mùa cả ư? Song hành quê mùa, nếu niệm Phật được vãng sanh sẽ lên ngôi bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ khinh chê. Những ông già bà cả ăn chay niệm Phật cũng đáng khen, là họ biết giữ theo quy củ quê mùa của chính mình. Còn hàng thông minh tài biện ăn thịt uống rượu, vòng nói bát nhã, hôm sớm cứ tìm chư tăng gặng thiền nói đạo thì thế nào? Đến như việc các ông già bà cả khi bị kẻ lanh lợi thông suốt, họ đến thì chẳng cầu, chẳng cần lên sao bắt đầu vào núi thiếp vi làm chi cho cao xa. Họ chỉ cần đặt giường nằm nơi cổ họng, trải tòa ngồi trên đôi mắt của các vị lanh lợi thông suốt ấy. Làm như thế để làm chi? Để chúng hay tạm đóng môn tâm mồi nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi quan phẩm chiếu, xét trở lại chính mình đó thôi. 6. Cư sĩ cho rằng việc khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ là điên đảo, đuổi theo vật vào mê lộ là gánh gai bỏ vàng, làm khuất nhục đến mình. Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết, nay lão hữu xin đem một thí dụ khác thay thế. Có một lão nông chân thật gửi thiếp vào cửa vị phú trưởng giả, mời đến nhà ở đồng ruộng của mình viếng cảnh. Mọi người nghe nói đều cười. Lão nông lại quét dọn đường xá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần nữa. Người gác cửa nhà phú trưởng giả cười bảo: chủ nhân lần này, lần trước không của trách ông là may lắm rồi, ông định làm mặt dài hay sao? Lão ông đáp: tôi thấy trong các nhà giàu có kẻ làm giàu mà bất nhân, có người ngoài giàu nhưng trong nghèo, có kẻ chưa giàu to xong tỏ ra kiêu mạng trước, có người chỉ giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu mà tự cho mình là giàu. Vả lại cảnh giàu sang, xanh như kim ốc, mì ô, nay còn đâu ư? Tôi là một ông lão ở đồng ruộng, ăn hưởng sự vui thái bình, nên quên phận thấp kém của mình, mới thương xót mà mời thỉnh. Thôi từ nay cũng xin tự biết lỗi rồi. Nói xong cùng nhau cười rộ mà chia tay. Châu Hoàng Đại Sư từ Phật Huệ hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm ở xứ Nhân Hoài tại Hàng Châu. Năm 17 tuổi, ngài đã được bổ làm giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kim toàn. Láng giềng có bà lão mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhưng lúc rảnh rỗi sang chơi, ngài hỏi duyên cớ, bà đáp: ông nhà tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Ngài nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến pháp môn tịnh độ, lại viết bốn chữ sống chết việc lớn, dán nơi vách đầu bàn để tự răng nhắc